kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy gửi đến quý vị đề tài trao nhau hạnh phúc nhân lễ cưới của cặp đôi Mạch Đại Dương, Phạm Thị Lộc và Trương Quang Khoa, Quỳnh Nguyễn Thanh Thủy. Đây là lần thứ hai chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cưới cho hai cặp cùng lúc. Mỗi năm trung bình chùa Giác Ngộ tổ chức khoảng 20 đến 30 lễ cưới. Năm 2018 tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 cặp đôi khuyết tật và khiếm thị. Trong ngôn ngữ chữ Hán đó, lễ cưới được viết bằng song hỷ, tức là niềm vui của cả hai người, là vợ và chồng. Và hiểu theo nghĩa bóng đó, đó là niềm vui được nhân đôi. Hai cặp bạn hôn nhân hôm nay đó đã được ban đạo ca chùa Giác Ngộ tặng cho hai nhạc khúc về hôn nhân do thầy viết lời và các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Thầy cũng không nhớ nhạc sĩ nào nữa. Thì đó là hai bài trích từ 10 bài nhạc hôn nhân do thầy sáng tác, dĩ nhiên là sáng tác lời thôi. Và mục đích của những lời sáng tác này đó là nhằm gợi ý cho các cặp hôn nhân đó sống hạnh phúc bằng cách đó, trao tặng cho nhau hạnh phúc, tức là cho đi như là một chánh nhân, và hệ quả tất yếu kéo theo đó là tiếp nhận lại, tức là mở lòng thương yêu của mình ra để làm cho người bạn đời của mình được hạnh phúc. Thay vì thông thường á, con người có khuynh hướng là muốn mình á được chăm sóc hạnh phúc và người khác á phải có trách nhiệm làm công việc đó. Như vậy, việc tu học Phật mà cả hai cặp hôm nay đều là Phật tử, Mạch Đại Dương và Phạm Thị Lộc đều đi chùa, Trương Văn Khoa và Quỳnh Nguyễn Thanh Thủy là thành viên, nhân viên của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, thì đã ít nhiều thấm nhuần lời Phật dạy về lối sống từ bi, tâm rộng lượng, vô ngã, vị tha, hy sinh, tình nguyện, phụng sự, vân vân. Thì những phẩm chất cao quý này đó là nghệ thuật trao tặng cho nhau hạnh phúc. Khi chúng ta dâng tặng hạnh phúc qua các hoạt động nhân ái và thiện sự, thành công thì việc dâng tặng hạnh phúc cho nhau đó không phải là chuyện khó khăn. Do đó, để việc này đó trở thành như là thói quen từ ngày lễ cưới hôm nay cho đến trọn đời đó, thì bốn bạn hãy ghi nhớ một số điều gợi ý của thầy sau đây. Điều một, lập nghiệp chân chính. Thầy xin trích bốn câu thơ trong kinh Thiện Sinh mà các bạn vừa đọc. Học tập nghề đúng mức, lợi ích theo tài năng, giữ gìn của đã tạo, không xa xí hoang tàn. Đức Phật nhấn mạnh đến sự lập nghiệp như là nền tảng kinh tế mà cả vợ lẫn chồng nó cùng có trách nhiệm chia sẻ gánh vác. Ở đây đó Đức Phật khuyên là phải học đúng mức chứ không học có nửa vời. Nửa ô bánh mì đó thì đỡ đói bụng, nhưng mà kiến thức về nghề mà phân nửa đó là nửa vời không xài được. Cho nên đó, chúng ta đã chọn nghề nào thì phải đi thấu đáo nghề đó. Mỗi nghề đều có kỹ năng riêng và nó đòi hỏi chúng ta cần phải thích ứng và dần dà trở thành sở trường. Như ca dao tục ngữ Việt Nam có câu nghề dạy thợ, tức là mình theo đuổi bằng cam kết và mê, thì sau một thời gian quan sát học hỏi chân thành đó, chúng ta trở thành là thợ giỏi. Nâng trình độ bằng kỹ năng lên thì từ thợ giỏi chúng ta trở thành là chuyên gia, từ chuyên gia chúng ta trở thành là chuyên gia giỏi về lĩnh vực. Thì bằng cách này đó, lợi ích từ tài năng tâm huyết mà chúng ta đóng góp vào trong lĩnh vực mà mình đang gánh vác đó sẽ được ghi nhận, ít nhất về phương diện nhân quả. Ở bất kỳ công ty, tập đoàn, tổ chức xã hội, dân sự, vân vân, thì những người chân thành và có tâm cầu học phấn đấu để trở thành là một chuyên gia đó chắc chắn là được trọng dụng. Và nhân quả tất yếu là người đó sẽ có thể sống được từ đồng lương thông qua nghề nghiệp chân chính của mình, và phải giữ gìn các tài sản mà mình đã tạo ra. Mặc dù đồng lương ngày nay tại Việt Nam đó là rất khó khăn, lấy đồng lương sống bằng nghề chân chính đó là cả một sự hy sinh lớn. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta là thà chậm già một chút hay là già ít già một chút mà tâm mình được bình yên bằng những lối sống thiện và những lối sống phù hợp với luật pháp và đạo đức. Nhân dịp này thì sẽ nhắc lại các loại nghề trong kinh Tăng Chi Đức Phật khuyên là Phật tử chúng ta nên xa tránh: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, giàu dẫn đến tình trạng là làm giàu rất nhanh như các nước siêu cường quốc đã, đang và sẽ làm. Người Phật tử đó phải xa tránh vì dẫn đến chiến tranh, tàn phá, giết chóc, tổn thất, mất mát. Vì do đó các hậu quả mà nghề này mang lại đó là rất xấu. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm con người và vi phạm luật pháp quốc tế, chống lại nhân loại. Nghề lầu xanh, tức là bán vốn tự có của mình để nuôi thân, là một hành xử không thông minh vì nó dẫn đến các rủi ro truyền bệnh chết người từ đường máu và thông qua đường tình dục, và dẫn đến sự nhiễm đắm vào chủ nghĩa hưởng thụ tính dục một cách cực đoan. Nghề đồ tể vì giết các loài động vật và gia súc, đồng lương từ nghề này thì không có cao, mà hậu quả từ việc sát hại đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ của người làm nghề ở kiếp này và những kiếp sau là điều mà chúng ta không thể xem thường. Nghề cờ bạc vì đó là nghề mà người ta ảo tưởng trên nền tảng của lòng tham, không nỗ lực mà muốn có được tiền, nên cuối cùng trở thành là tổ sư thần bằng, phá nát kinh tế của gia đình và gây hậu quả rất nghiêm trọng cho các thành viên ở trong gia đình. Nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, dẫn uống thuốc tự tử là một hình thức dẫn đến kết thúc mạng sống của con người mà vốn theo Đức Phật là quý giá. Nghề sản xuất ma túy và rượu gây say thì đây là những nghề đã làm cho tâm trí của con người đó bị mê mờ, và hậu quả xấu kéo theo từ những người nghiện ngập lĩnh vực này đó thì gần như là đánh mất tương lai và gây liên lụy khổ đau cho các thành viên trong gia đình và họ tập. Đó là các nghề Đức Phật khuyên người Phật tử tại gia nên tránh. Nếu làm vào các nghề này đó, thì Đức Phật nói rằng là tài sản thu hoạch được đó, sẽ bị tổn thất qua năm cửa ngõ: nhà nước tịch thu, hỏa hoạn đốt cháy, lũ lụt cuốn roi, người thân phá của, và bị bệnh tật hưởng thụ không được. Nghĩa là của thiên hoàn trả địa. Thế đây là giữ gìn của đã tạo, nên được hiểu là tài sản hợp pháp, hợp đạo đức do chúng ta chân chính tạo ra, và phải biết cách giữ gìn, chứ không có xa xỉ, chạy đua, thời trang, mẫu mã so với những người giàu có hơn mình. Chúng ta phải biết hài lòng với những gì cả vợ lẫn chồng đã nỗ lực làm được. Và nếu may mắn được sự trợ giúp của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, thì cặp đôi đó sẽ lập nghiệp thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn. Nhưng rồi phải biết giữ gìn thì mới bền vững với thời gian được. Điều hai, hài lòng về nhau. Trong lúc trao nhẫn cưới đó, thầy có nhắc một yếu tố để đạt được sự trọn vẹn trong hôn nhân từ ngày hôm nay cho đến lúc nhắm mắt lại có đời đó, thì vợ và chồng phải hài lòng nhau. Đức Phật dạy học thuyết thiểu dục, tức là muốn ít, và tri túc, tức là biết đủ. Biết đủ có nghĩa tương đương với sự hài lòng. Hài lòng khác với sự cầu an theo kiểu tuyệt vọng. Người có tinh thần cầu an á là biếng nhác, lười nỗ lực, không bản lĩnh, không khắc phục những khó khăn và thách thức ở phía trước, luôn luôn tìm mọi lý do để biện hộ cho sự thất bại và chậm chân tại chỗ của mình, không có tinh thần phấn đấu. Còn hài lòng á, được Đức Phật dạy đó, nên hiểu theo cách đó là sau khi chúng ta đã nỗ lực hết mình, nỗ lực đúng phương pháp, nỗ lực lập nghiệp, vượt qua những khó khăn, biến các mơ trở thành hiện thực, kết quả như thế nào thì chúng ta quan hỷ hài lòng như thế đó. Vì trong tình huống này người nỗ lực không có lỗi lầm gì nữa hết á, nó đã làm hết mình à. Đó là hài lòng với những kết quả đã đạt được trong trường hợp mục tiêu mình đặt ra cao hơn kết quả thu hoạch đó, thì đừng có tự hành hạ cảm xúc bản thân. Hãy xem như là một bài học kinh nghiệm, từ lúc chúng ta trả với một cái giá rất đắt để học được một bài học nào đó nhớ đời, và biến bài học đó trở thành phương châm để trong tương lai chúng ta không gặp phải tình huống dở khóc dở cười tương tự thêm một lần nữa trong tương lai. Trong quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng đó, thì sự hài lòng nhau là rất quan trọng. Ở đây thầy không khuyên các bạn hài lòng theo nghĩa tiêu cực, vì Đạo Phật không chấp nhận số phận ăn bài, không chấp nhận định mệnh, định nghiệp. Chúng ta phải nỗ lực tất cả những gì tốt nhất có thể. Và bằng tư thế đó đó, thì chuyện khó trở thành dễ. Các mục tiêu dài, vừa và ngắn chúng ta lần lượt thực hiện và nắm chắc được ở trong tầm tay. Thì về cá tánh đó, là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi mới quen nhau, yêu nhau, thời gian gặp nhau nó không có nhiều. Khi gặp nhau đó, chúng ta thể hiện phương diện đẹp, phương diện tích cực để làm hài lòng người mình yêu. Những cá tánh đó, chúng ta khéo giấu lắm. Nhưng mà khi chánh thức ở chung với nhau trong một ngôi nhà, ít nhất mỗi ngày chúng ta gặp nhau 10 tiếng đồng hồ hoặc hơn thế, thì các cá tánh của nhau đã bắt đầu nó thể hiện ra hết. Và để sống chung hạnh phúc đó, thì theo Đức Phật chúng ta phải có tinh thần cầu tiến. Khi sống độc thân, thích gì làm đó, chúng ta được quyền tự do theo luật định. Khi chấm dứt đời sống độc thân, trở thành là người có vợ có chồng, chúng ta phải thay đổi thói quen độc thân. Và làm cái gì, quyết định cái gì đó cũng phải nghĩ đến người còn lại. Và trên tinh thần tôn trọng, chúng ta nên chia sẻ để tìm ra quyết sách tốt nhất trong mỗi tình huống khác nhau. Là bằng cách này đó, thì cả hai bên đó trở thành là bạn đồng hành. Đừng tìm lý do để biện hộ. Thì thầy thường lấy hai khái niệm này để phân biệt đó, lý do tại sao dẫn đến thất bại và tình huống khác thì dẫn đến thành công. Đó là giải thích và giải pháp. Người cầu tiến bộ thì tìm giải pháp tốt nhất ở trong chừng mực tương đối để thực hiện. Còn người không cầu tiến thì thường có khuynh hướng giải thích. Hoàn cảnh như thế, tôi như thế, tình huống như thế, cho nên nó kết quả là như vậy. Thì họ như là họ an phận với cái điều mà lẽ ra có nỗ lực đúng á, thì cái kết quả nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà họ không muốn nỗ lực như vậy, cho nên cứ tập trung vào sự giải thích. Giải pháp bao gồm sự giải thích về những nguyên nhân tiêu cực, trở ngại và các thất bại, và phải tập trung vào giải pháp để không cho tình huống tương tự xảy ra. Cho nên á, chúng ta phải hài lòng về lối sống của nhau. Theo nghĩa đó là mỗi bên cũng phải nỗ lực thay đổi để trở nên tích cực. Thì thầy thường sánh ví vợ chồng giống như là đôi dép. Trong 4 quyển sách mà thầy tặng cho hai cặp đôi đó, thì có quyển đôi dép nghệ thuật hạnh phúc trong hôn nhân theo Phật dạy, và quyển chìa khóa hạnh phúc gia đình. Thì các bạn có thử quan sát á, cái sự di chuyển của đôi dép. Khi chiếc dép trái cắt lên phía trước cùng với bàn chân trái, thì lúc đó chiếc dép phải và bàn chân phải ở phía sau. Và khi chiếc chân phải với dép phải cắt lên tới phía trước, thì chân trái thì nằm ở phía sau. Cứ như thế chúng ta thấy là hai bên đổi vị trí cho nhau như động tác dệt cửa như thế này. Và điều đó, đó là một biểu tượng mà các bạn cần phải nỗ lực và làm được như thế. Các bạn thử hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai chân ngang bằng như thế này với hai chiếc dép, thì động tác đi đó chỉ là nhảy cò cò thôi, nhảy lần hai chân giống như ma cà rồng ở trong các phim ma và chuyện ma của Trung Quốc hay là của Hollywood thôi. Và người như thế không thể nhảy lâu được, do đó phải có một chân đi trước, một chân đi sau. Và điều này được hiểu là tương nhượng nhau. Trong mối một quan hệ vợ chồng nào cũng vậy, sẽ có một người rất nhanh và một người chậm hơn. Chứ thầy không muốn nói là rất chậm, có người sẽ chậm hơn, sẽ có người nhanh hơn. Cũng giống như là khi hai người ngồi trên một con ngựa, chắc chắn phải có một người ngồi trước và một người ngồi sau. Chúng ta phải có tâm tương nhượng đó, chứ không có tranh giành theo cái kiểu tiêu cực. Nếu một người nhanh hơn thì người đó giống như cái chân đi trước này, phải hạ tốc độ lại một chút, và người đi chậm hơn phải nâng tốc độ mình lên một chút, thì hai bên sẽ tạo ra sự tương tác và hài hòa. Chứ một bên chậm quá nói là tôi tánh tôi như vậy, nói sống tôi như thế, chịu chịu thôi. Còn người đi nhanh nói là tánh tôi như vậy, chịu chịu thôi, thì trước sau gì cũng ly dị, vì nó cứ chổi nhau hoài. Do đó nó là hài lòng về nhau, không có nghĩa là chúng ta biện hộ rằng là tôi với biệt nghiệp như thế, lối sống như thế chịu chịu thôi. Nếu cam kết nỗ lực thay đổi, không có chuyện gì là quá khó. Rất may đó, chân trái và chân phải không giống nhau, nên mà hỗ trợ cho nhau chứ. Cả hai là chân trái, cả hai là chân phải thì gì là dị hợm. Như vậy là chúng ta phải hiểu cái tính tương tác. Mà tương tác tốt nhất theo Phật giáo là tương tức, chính là nhau, chính vì nhau. Để nhớ tinh thần tương tức đó thì mọi hành động quyết định trong lập nghiệp hay cái gì đó quan trọng cho gia đình đó, cả hai cùng ngồi lại. Vì thầy quan niệm mà hai cái đầu mà biết thương dự nhau thì bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu đơn lẻ. Hài lòng về ngoại hình, về đồng lương, bối cảnh gia đình, lối sống, và quan trọng nhất vẫn là chất liệu hạnh phúc. Thì dầu các bạn chưa có thể làm giàu như là những người giàu có, các bạn vẫn là những người sống có ý nghĩa trong đời. Khi chúng ta làm được các việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật sự và mang lại cho nhau sự hạnh phúc, thì đó là điều rất là quan trọng. Cho nên yếu tố hài lòng về nhau là rất cần thiết. Điều ba, vượt qua các nhu cầu tính dục thái quá. Làm mà công việc tư vấn từ năm 2002, trải qua 17 năm đó, thì hầu như là tuần nào cũng có ít nhất một cặp vợ chồng đến than vãn về sự đổ vỡ hôn nhân của họ, đứng trước bờ vực thẳm, như là đã ly thân và trong quá trình ly dị. Tìm hiểu ra đó thì trong đó nó có những nguyên nhân đó, về nhu cầu bản năng, một người thì quá nhiều, một người thì quá ít. Và quá nhiều hay quá ít nó theo Phật giáo là hai thái cực. Bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng dạy lần đầu tiên sau khi giác ngộ tại vườn Nai cho năm bạn đồng tu đó, dạy kỹ năng vượt lên trên các cực đoan đối lập nhau. Bất cứ là cực đoan nào, Đức Phật nêu ra hai cực đoan quan trọng nhất, đó là hưởng thụ khoái lạc tính dục và giác quan, và cho đó là hạnh phúc cao nhất. Đặc biệt hạnh phúc đó mang tính điều kiện. Cái gì mang tính điều kiện, cái đó vô thường. Cái gì vô thường, cái đó dẫn đến tiếc nuối và khổ đau. Ngoài hạnh phúc tính dục và giác quan, còn có các hạnh phúc cao hơn. Hạnh phúc vui với chân lý, hạnh phúc trong phụng sự, hạnh phúc trong hiểu và thương, hạnh phúc trong đóng góp và mang lại các giá trị công ích cho đời, và nhiều loại phúc khác. Mà cao nhất đó là Niết Bàn, hạnh phúc phi điều kiện và không bị vô thường chi phối. Kết quả khi chúng ta thực tập trọn vẹn đạo đức, trí tuệ và thiền định. Cơ đoan đối lập của khoái lạc giác quan đó, đó là xem thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên mới đi đọt nó bằng lối sống khổ hạnh và ép sát như các đạo sĩ của đạo Ấn Độ. Mà Đức Phật xuất thân từ bối cảnh tôn giáo này 26 thế kỷ trước cũng đã trải qua 5 năm rưỡi, và Ngài đã nhận ra rằng đó là phương pháp sai. Trong quan hệ hôn nhân, cái gì quá nhiều hay quá ít là thái cực. Cần phải nhận diện đâu là những cái thái cực mà đôi vợ chồng có thể gặp phải và nỗ lực hợp tác để vượt qua. Đối với người quá đặt nặng về tính bản năng, trong kinh Đức Phật dạy các kỹ năng giúp cho tu sĩ vượt qua, thì người tại gia cũng có thể bắt chước và làm theo. Thứ nhất, ăn chay ít nhất mỗi ngày, mỗi tháng 2 lần. Thì trong ngày ăn chay đó, chúng ta tìm những niềm vui có giá trị cao hơn đời sống tính dục. Để làm cho cuộc sống của con người đó trở nên có ý nghĩa hơn. Lý do Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa dạy ăn chay là vì đó, về bản chất, các loại thực phẩm được sản xuất từ thịt cá, tức là các loài động vật và gia súc, tạo ra phản ứng tính dục một cách rất là tự nhiên trong cơ thể. Như là các loại thịt cá nào bổ cho thận, cái nhu cầu bản năng đó nó được gia tăng. Trong các loại thực phẩm chay đó thì hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ thuộc về nhóm tạo ra phản ứng tính dục nhiều hơn các loại rau, quả, củ, ngũ cốc. Đó là lý do mà các tổ Trung Hoa hơi cực đoan, tức là ngăn cấm người ăn chay không được ăn ngũ vị tăng này. Thì thực chất đó, chúng là thực phẩm chay. Như vậy khi chúng ta hiểu về cái kiến thức thực dưỡng trong các loại rau, quả, củ, ngũ cốc, thịt, cá, thì người có nhu cầu bản năng quá cao đó thì đừng có ăn quá nhiều những thứ này. Thì tự động nó đòi hỏi, nó đòi hỏi á, mà không đáp ứng được á, thì dễ quạo, quạo thì dễ cãi lộn, cãi lộn thì dễ dẫn đến tình trạng gì? Ly thân. Ly thân là sai lầm của các cặp hôn nhân, và nhất là chị em phụ nữ, hễ buồn, hờn, giận, giỏi chút xíu là ly thân. Đừng bao giờ ứng xử với thói quen tiêu cực đó. Khi không hiểu nhau, lỡ xúc phạm nhau, có điều gì đó chưa được vui, thì chờ thời điểm thích hợp, trong không gian thích hợp, chúng ta giải tỏa ngắn gọn để tìm giải pháp khắc phục, không tái diễn thêm nữa. Chứ đừng có ly thân. Vì ly thân đó, nó dẫn đến đó là hai người sẽ nghĩ đến cái việc là tách rời nhau, trở thành là ly dị thật sự. Khi gặp nhau thì Đức Phật khuyên đó, chỉ đơn thuần là công việc. Đừng tạo cái lý do ngoài công việc để có cơ hội gặp với người khác giới phái. Thì bằng cách đó đó, dầu cho những người khác giới phái biết rằng chúng ta, tức là quý vị đó đã có vợ có chồng rồi, thì đã gặp bến rồi, nhưng mà nhiều người ta không buông tha, ta vẫn đeo bám. Có nhiều người ta đeo bám dai như là những con đĩa. Người ta yêu mình mà, yêu mình thì ta đeo. Mà nếu như chúng ta không giữ được chính mình á, thì những lời thể ước trong lúc treo nhẫn cưới và trước khi đến hôn nhân với nhau thì ai cũng muốn là mình hạnh phúc trọn đời với người mình thương, nhưng rồi đó việc đó không thực hiện được là bởi vì chúng ta đã đi quá giới hạn của đơn thuần công việc với người khác giới phái. Khi tiếp xúc đơn thuần công việc đó thì Đức Phật khuyên đừng xem người đó là người nam, người nữ, người giới tính thứ ba, chỉ đơn giản là một con người thôi. Khi xem là một con người thì chúng ta sẽ tránh được hai thứ mà Đức Phật nói là dẫn đến sự nhiễm đắm. Đó là để ý đặc điểm chung, Đức Phật gọi trong kinh với bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là tướng chung, và đặc điểm riêng, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là tướng riêng. Đặc điểm chung của giới tính nam cao lớn, to khỏe. Đặc điểm chung giới tính nữ đó là dịu dàng, tha thước, dễ thương, nhỏ nhẹ. Còn đặc điểm riêng đó thì mỗi người một kiểu. Chiếc răng khểnh, má núng nướng đồng tiền, mũi dọc dừa, mắt bồ câu, tóc nó là sướt mướt, nó giọng nói là ngọt ngào như là mía liệm, tướng đi điệu bộ, ăn mặc là thước tha. Tất cả những cái đặc điểm riêng đó khi để ý bằng sự quan sát là chúng ta trước sau gì của mình chiếm đắm. Cho nên khi tiếp xúc với người khác giới phái thì nhớ là không để ý đến đặc điểm chung, đặc điểm riêng, chỉ đơn thuần là con người thôi. Và lỡ mà ngoại tình trong tâm tưởng trỗi dậy thì lúc đó Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta gì? Quán tình thân ở những kiếp trước, tình máu mủ á. Người lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, hơn 40 tuổi như là ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em út, để chúng ta dừng lại đúng lúc và kịp thời. Thì đây là những điều mà Đức Phật dạy cho người tu, mà thỉnh thoảng các vị tu sĩ còn làm không được thì tạo ra những cái scandal làm ảnh hưởng đến các tu sĩ khác. Mặc dù là có kịch bản, có phương pháp để nỗ lực vượt qua, còn các tôn giáo khác là không có kinh điển nào trong các tôn giáo dạy những điều như Đức Phật mà tôi vừa trích dẫn. Rủi ro và thất bại trong đường tu còn xảy ra, thì huống hồ là người tại gia, cơ hội tiếp xúc với người khác giới phái nhiều hơn ở đây làm việc trong tương tác với cộng đồng. Nếu không biết giữ chính mình thì không ai giữ giùm mình được. Thì bằng cách đó đó, các bạn đó sẽ vượt qua được các nhu cầu nó quá nhiều và tập hài lòng việc hưởng thụ cái nhu cầu bản năng đó với vợ chồng hợp pháp thôi. Nếu chúng ta không có ý thức này thì chúng ta sẽ tìm đủ lý do, như trong các tôn giáo chẳng hạn như là đạo Nho cho rằng đó, trong các loại bất hiếu, việc không có con trai nối dòng ra là lớn nhất. Và bằng nhận thức sai lầm này đó, người nam theo đạo Nho và phần lớn là người Trung Quốc đó, rất khó có thể chung thủy nếu vợ chỉ sanh con gái hoặc là không có sanh con. Thì trước sau gì họ cũng tìm lý do, thậm chí là cha mẹ chồng sẽ ủng hộ việc con trai của mình nó có phòng 2, phòng 3, cho đến lúc nào có con trai nói dõi tông đường thì dừng. Đó là một nhận thức bất công và phạm pháp. Do đó người tu học Phật phải hiểu con trai, con gái, con ô môi, con bê đê cũng đều là con, và quyền bình đẳng để được cha mẹ thương yêu chăm sóc là ngang nhau. Các bậc phụ huynh phải làm quen với điều này. 26 thế kỷ trước trong giới luật Phật dạy, Ngài đã đề cập đến 5 loại giới tính thứ 3, mà thuật ngữ dịch của chữ Hán đó, đó là hoàng môn. Và trong giới luật Phật dạy, khi tiếp nhận giới pháp để làm sa di, sa di ni, tức là làm người tu tập sự, và tỳ khưu ni, tức là làm thầy, làm sư cô chính thức, thì có 13 già nạn, đó là 13 câu hỏi mà tất cả phải thông qua được. Không dướng vào 13 câu hỏi này thì mới được chấp nhận cho thọ giới. Thì trong đó có câu hỏi: anh có phải là BD không? Chị có phải là ôm ơi không? Thì thuật ngữ Phật học do người Hán dịch đó, nó rất là tối nghĩa là hoàng môn. Đức Phật không hề có dụng ý phân biệt đối xử về giới thứ 3, vì Ngài thấy rất rõ người giới thứ 3 đi tu hơi khó, vì lúc đó chưa có giải phổ giới tính như bây giờ. Một người nam giới tính thứ 3 đi tu trong chùa Tăng sẽ thương các thầy. Một người nữ giới tính thứ 3 là ô môi đi tu trong chùa Ni sẽ thương các sư cô. Đây là lý do tế nhị mà Đức Phật không cho đi tu và khuyên họ làm người tại gia. Thì nhắc như thế để thấy là Đức Phật đã đề cập đến 5 loại giới tính thứ 3 26 thế kỷ trước. Thì cha mẹ phải thương con cái, dù là giới tính nào cũng phải ngang nhau hết á. Thì trong tương tác chúng ta phải xem tiếp xúc với con người chính đơn thuần là con người thôi, đừng để đến giới tính. Để giới tính là bắt đầu chúng ta để đến tướng chung và tướng riêng, không thể nào tránh khỏi. Và để ý rồi thì tự động tâm chúng ta sẽ nhiễm vào các đặc điểm riêng. Và khi nhiễm rồi đó thì thấy cô bé đó dễ thương quá, anh chàng đó dễ thương quá. Cái dễ thương quá tưởng chừng như là nó là vô thưởng vô phạt, nhưng rồi khi mà hai vợ chồng giận nhau, hờn nhau, dỗi nhau, ly thân nhau, thì cái nỗi cô đơn đó tạo ra sự trống trải. Và sự trống trải đó là cửa ngõ để mời gọi cái cô gái dễ thương đó, chàng trai dễ thương đó để trở thành ngoại tình tâm tưởng, được gọi là ngoại tình trai. Và nếu không đề khởi chánh niệm để dừng lại kịp thời thì dẫn đến ngoại tình mặn, tức là ngoại tình thật. Cho nên thực tập những gì mà Đức Phật dạy cho tu sĩ xuất gia thì các bạn tại gia đó sẽ có thể giữ được hạnh phúc trong hôn nhân bền vững hơn. Người nặng về tính bản năng nhiều thì nỗ lực để giảm thiểu xuống, và người còn lại cũng phải nâng mình lên một chút xíu để hưởng ứng và hồi đáp, thì nó không dẫn đến những sự trục trặc trong quan hệ hôn nhân. Điều 4, hành thuận. Cách đây khoảng 85 năm, ở Huế đó, một vị hòa thượng đó đã dùng khái niệm hành thuận, viết tắt từ bốn chữ hành thuận chúng sinh, để đặt cho chữ lễ cưới được diễn ra, được tổ chức tại chùa dành cho Phật tử tại gia. Hành thuận chúng sinh đó là một trong 10 lời phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, được trích từ Kinh Hoa Nghiêm. Khái niệm chúng sinh trong kinh điển Đại Thừa là chỉ cho con người. Ở ngữ cảnh rộng hơn đó thì chia làm hai loại: chúng sinh có tình thức bao gồm con người và động vật, và chúng sinh vô tình là thảo mộc, trời mây non nước cỏ cây hoa lá vân vân. Nhưng mà khi khái niệm đó là độ chúng sinh đó, thì chúng ta phải chúng sinh đó là con người, mối quan tâm hàng đầu. Rộng hơn nữa là các loại. Như vậy hàng thuận chúng sinh trong ngữ cảnh của lễ hàng thuận đó là luôn luôn hài hòa với bạn đời hay là bạn đồng hành của mình, ở đây là vợ hay là chồng. Vị hòa thượng đó muốn nhắc nhở hạnh phúc trong hôn nhân đó nằm ở cốt lõi của sự hòa thuận. Điều phát nguyện thứ ba mà hai cặp hôn nhân đó lập theo lời của thầy đó là: chúng con nguyện sống với tinh thần tôn trọng, thái độ hài hòa. Điều này rất quan trọng. Khi mới thương nhau, các bạn tôn trọng nhau dữ lắm. Nếu không tôn trọng nhau thì đâu có chọn nhau làm vợ làm chồng đâu. Mình thấy người mình thương nó có những hệ giá trị cao hơn những người khác, cho nên trong số những người theo đuổi các bạn chỉ chọn lấy một người thôi. Và nhận thức rất rõ là nếu không có người đó là mình chịu không nổi, cho nên xin phép cha mẹ quyết định làm vợ và chồng chính thức của nhau. Nhưng rồi trong quá trình sống, khi cá tánh xuất hiện, nếu chúng ta không nỗ lực giúp đỡ nhau vượt qua, thì cái cảm giác nhàm chán về người mình thương đó bắt đầu xuất hiện. Và đây chính là yếu tố phá hoại hạnh phúc trong hôn nhân. Và tuyệt đối đừng bao giờ so sánh chồng mình với các ông đại gia, vợ mình với các cô chương dài. Các so sánh khập khiễng đó sẽ làm cho người chồng thấy vợ mình tệ hơn vợ thằng đậu. Rồi các bà vợ so sánh khập khiễng thì thấy chồng mình tệ hơn là Chí Phèo. Cho nên đã chọn nhau rồi, làm vợ chồng rồi thì đừng có đi so sánh với ai nữa nha. Thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục giữ được sự tôn trọng của nhau. Thì trong bài kinh Thiền Sinh vừa đọc qua đó, trong đó có điều Đức Phật nói rất là tâm lý: vợ phải có cái thói quen nể chồng trước sau trong ngoài. Bốn trạng ngữ nơi chốn đó là rất quan trọng. Vợ có thể giỏi hơn chồng cái đầu về tài chính, về vị trí xã hội, về đồng lương, về năng lực. Hiện nay là nhiều phụ nữ giỏi lắm, nhưng nếu mà không để chồng thì khó có thể hạnh phúc được. Chỉ trước ở đây đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn trước mặt người thân, cha mẹ, con cái, bạn bè, làng xóm. Còn sau đó là sau lưng những người đó. Trong đó là trong nhà, ngoài đó là ngoài đường. Nếu chúng ta không có thái độ nể trọng đó thì không thể tồn tại lâu được. Tại vì chị em phụ nữ thì thường thương người đó thành công hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình, hào phóng hơn mình. Ít có phụ nữ thương người thấp hơn mình lắm. Cũng có, nhưng mà rất ít. Công chúa mà thương một thường dân, chẳng hạn như công chúa của Nhật, cách đây 4 tháng mới tuyên bố bỏ cái vai vế công chúa, vì theo luật hoàng gia của thiên hoàng Nhật Bản, hễ lắm cưới với người thường dân thì thân phận của công chúa và hoàng tử đã phải kết thúc vĩnh viễn. Cách đây 40 năm thì công chúa chị của vua Thái Lan hiện tại thương một thương gia người Mỹ và phải chấp nhận tước bỏ cái vai vế là công chúa ở trong hoàng gia vốn rất là danh giá để chọn lấy trái tim yêu thương. Rồi cuối cùng đó, công chúa chị của vua Thái Lan cũng đã phải ly dị, là bởi vì hai bên đó bắt đầu thiếu sự tôn trọng nhau, do cá tính khác nhau, nó ứng xử là đối lập nhau mà không biết nỗ lực để hài hòa nó. Cho nên yếu tố tôn trọng như thuở ban đầu là rất là cần thiết. Từ từ sự tôn trọng chúng ta mới tạo ra hài hòa. Thì trong lời phát nguyện thứ ba này, thầy nhắc nhở các bạn đó là không gây sự, là không có khiếm chuyện. Nhiều người đó, tiêu chí quá quá cao, đặt ra chồng phải thế này, vợ phải thế kia, vân vân, là tự gây áp lực cho mình và gây áp lực cho người. Dĩ nhiên muốn tiến bộ thì phải có tiêu chí, mà tiêu chí thầy khuyên là gì? Ở trong cái tầm nhón chân và phối tay, cái là có thể thực hiện được, chứ đừng có mơ tưởng trên trời. Ở một thế giới cao siêu nào đó chỉ có mơ thôi chứ không thể thực hiện được. Và rất nhiều người là chết trong cái sự không tưởng đó. Năm 2017 và 2018 đó, báo chí Việt Nam đưa tin một cụ ông đó là khoảng, hình như lúc đó cũng khoảng gần 80 tuổi rồi, theo đuổi một cái mục đích mà theo ông đó là cao quý. Ông nắm được cái tấm bản đồ của báo vật và ông tin rằng là ông có thể khai quật được, xin phép và chính quyền ở tỉnh Phan Thiết rồi sau đó Bà Rịa Vũng Tàu khai quật tốt không biết bao nhiêu tỷ tiền. Nhưng cuối cùng ông chết với cái ước mơ đó, cái nỗ lực không phù hợp, nó quá quá cao, mà đăng ký cái công nghệ khai thác tìm kiếm là quá lạc hậu, làm sao mà thực hiện được. Cuối cùng chết với cái ước nguyện không được thành tựu đạt. Cho nên chúng ta cần phải hài lòng và đặt các mục tiêu trong tầm vối nhóm mà mình thực hiện được, để mỗi ngày chúng ta phá cái luật chính mình. Ngày hôm nay tiến bộ hôm qua, sang năm tiến bộ hơn năm nay, chứ đừng có đặt những cái tiêu chí mà không thể nào phối tới được. Thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi cái căng thẳng, mà không căng thẳng thì ít khi gây sự. Không trách móc, không hờn giận, thì đó là cái phản ứng khôn ngoan để vượt qua cảm xúc tiêu cực. Người kỳ vọng nhiều, cảm xúc nhiều thì dễ hờn, dễ giỏi. Mà thầy thường nói là gì? Hờn dai, hờn dài, hờn dở. Giận dai, giận dài, giận dở. Giỏi dai, giỏi dài, giỏi dở. Nói chung cái gì dai dài là dở. Và phụ nữ nhớ điều đó. Thầy không phải là khinh thường hay là nói xúc phạm phụ nữ, nhưng mà bản chất cảm xúc ấy, phụ nữ ấy, nhiều về cái này, dễ cương điệu lắm. Khi mình đã giận lên, bực tức lên là cường điệu, nói những lời kết thúc đi, chấm dứt đi, đừng ai lấy đi. Mà khi mà ông chồng ông tưởng thiệt vậy, ông chấm dứt thiệt cái là bắt đầu ngồi khóc. Chúng ta phải tập thói quen của người phương Tây. Khi đến hôn nhân với người nào đó, họ suy nghĩ đôi lúc 2 năm mới quyết định. Vì đó là chuyện cả một kiếp người. Và khi chia tay với ai đó, họ cũng phải suy đi nghĩ lại hàng tháng trời, có khi hàng năm trời. Mà khi đã nói ra lời rồi là không có nói cách nữa. Khi đó là kết thúc đi là kết thúc luôn, không có nói lại nữa. Còn chị em phụ nữ hãy chút giận, giờ giỏi chút xíu là kết thúc đi, chia tay đi. Đối với đàn ông đó, đó là một sự thách đố và chạm cái tôi. Mà người đàn ông rất là tối kỵ về cái sự cằn nhằn, cào nhào, chì chiết, nặng nhẹ. Mà trên phụ nữ cảm xúc nhiều thì thường tạo ra phản ứng như thế. Thì thầy nói như vậy để quý ông hiểu, lỡ bà vợ mình có thách đố như thế thì đừng có buồn mà đừng có tưởng thiệt. Thì quý bà mà khi nói như thế thì quý bà kỳ vọng rằng đó, nếu chồng thật sự thương tôi đó thì chồng sẽ hạ nước nhỏ xuống năn nỉ để tôi có một chút giá trị. Đó là thói quen tâm lý, mà dù thói quen đó không có tích cực. Thì quý ông hiểu để đừng có chấp. Không lý luận hơn thua, vì trong quan hệ hôn nhân á, một người thắng đều dẫn đến tình trạng cả hai cùng thua. Chỉ có kẻ thù mới có thắng và thua. Còn hôn nhân á, là đồng hành, vợ và chồng phải đồng hành về nhận thức, về lối sống, về chia sẻ trách nhiệm, về kinh tế, về mọi thứ, bao gồm là trách nhiệm gia đình và nuôi dạy con cái, chứ không đổ dồn nó trên cái đôi vai của người vợ. Cho nên là lý luận hơn thua đó là chắc chắn dẫn đến sự đổ nát. Do đó thầy khuyên, lỡ mà một trong hai người có nóng giận đòi lý luận cho ra lẽ, tức là muốn cho mọi việc nó kết thúc liền ngay lúc đó, thì người còn lại nhớ lời khuyên của đại diện cha mẹ của bốn gia đình đó, đó là cơm sôi thì phải rút lửa, rút củi ra. Ngày nay thì mình nấu nồi điện, nồi áp suất, thì chúng ta ít có biết về cái kỹ năng này. Khi nấu cơm bằng củi mà cơm á, bắt đầu sôi ở trong nồi thì phải rút củi ra, than nó phải tạo thành một cái vòng tròn chính giữa để trống, thì nồi cơm đó sẽ chín đều, chín ngon, không khét ở đáy nồi, không nhão ở giữa nồi, không khô ở mặt trên. Và các bậc làm mẹ làm cha thường dạy cho các con gái của mình ăn con nồi còn có hướng rồi nấu cơm thế nào, rồi lấy lửa như thế nào. Thì tương tự, một người mà đang nóng giận, người còn lại phải nhẹ, phải nguội, phải mát, mặc dù mình đang bị hàm quan, bị nghĩ sai, bị tố giác sai, bị quy chụp sai, bị nói sai. Nếu đó mình giận tức lên là đích chính là vấn đề đã trở nên căng thẳng. Cho nên phải nhường nhịn. Và cách tốt nhất để nhường nhịn là gì? Chuyển chủ đề đang nói chuyện qua một nội dung mới. Cái đó thầy gọi là chuyển đài tâm, hay là chuyển kênh tâm. Nó giống như là cái remote control đó, xem TV đó, bấm cái nút B phở cộng, phê vẩy trừ, thì nó qua một cái chương trình mới, một cái kênh mới. Đừng có giữ cái kênh đó lại, nó đang căng thẳng với nhau thì cứ qua cái câu chuyện khác là nó hết rồi. Thì khi mà người trong cuộc cảm thấy câu chuyện đó căng thẳng, chuyển đầy tâm, thì người giận dữ đang nóng bực tức khó chịu cãi lộn đó phải hợp tác, vì các bạn đều là Phật tử hết rồi. Thì tôi nhắc trước, vì trong chuyện vợ chồng trước sau gì cũng có cãi lộn, trước sau gì cũng có thách thức, trước sau gì cũng có kiếm chuyện. Mặc dù mình là Phật tử đó, được nhắc đó, được là khích lệ như thế, rồi đến lúc mình mất kiểm soát thì cũng xảy ra những chuyện mà sau này cảm thấy là lúc đó điềm tĩnh chút xíu nó không đến nổi. Cho nên là phải nhớ để hợp tác lẫn nhau thì mới giải quyết được vấn đề. Điều cuối cùng mà thầy nhắc các bạn đó là thương con thì giúp con trở thành Phật tử từ nhỏ. Thầy là tu sĩ Phật giáo Việt Nam duy nhất đưa điều này vào bốn điều phát nguyện trong hôn nhân. Bốn điều đó là do thầy đặt ra, mà thầy tin rằng đó nó giúp cho đời sống hôn nhân rất là tốt. Điều thứ nhất đó, là cam kết tiếp nối truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam, để giữ cái căn cước văn hóa tinh thần và đạo đức dân tộc, cũng như là văn hóa và đạo đức của gia tộc mình, để tránh tình trạng cha mẹ làm xài con đốt sách, cha mẹ ông bà làm những cái truyền thống cao quý, còn cái là phá vỡ cái truyền thống đó. Thứ hai là chung thủy trong hôn nhân, những điều mà thầy vừa nêu ra. Thứ ba, để giữ chung thủy hôn nhân thì phải hài hòa tôn trọng, không cãi loạn. Và thứ tư á, là phát nguyện như một cam kết dẫn dắt con em làm Phật tử từ nhỏ, mà theo mặc định á, đến năm lên 3 tuổi, khi các cháu là đủ thông minh, đủ cảm nhận, cho các cháu chính thức làm đệ tử Phật trong một lễ làm đệ tử Phật, tức là quy Tam Bảo. Vài năm sau, nếu các cháu chưa thấm nhuần, dẫn các cháu đến ngôi chùa mà quy y, quy lại thêm một lần nữa không sao hết á. Thậm chí là đến lúc 20 tuổi mà chưa thấm nhuần cho quy lần thứ ba cũng không sao hết, càng tốt thêm. Nhưng mà không nóng lại. Ở phương Tây thì ta có thói quen, ta tổ chức đám cưới là một lần nữa, nhân kỷ niệm 30 năm, 20 năm hay 50 năm. Mặc dù họ rất hạnh phúc, họ có ly dị đâu, nhưng mà họ tái hâm nóng lại hạnh phúc. Thì việc mà quy ngưỡng Phật Pháp Tăng cũng cần phải hâm nóng lại. Con cái của các bạn sẽ biết ơn các bạn trọn đời nếu các bạn giúp cho họ được làm Phật tử từ nhỏ. Thì các bạn đi chùa Giác Ngộ và tham gia phụng sự cho quỹ đạo Phật ngày nay thì biết rõ đó, chiều thứ bảy 14:30 các cháu mầm non và lớp mẫu giáo 1, 2, 3 cho đến lớp 1, lớp 2 thì sinh hoạt ở chánh điện này. Các cháu lớp 3 trở lên đó, đến 13 tuổi thì sinh hoạt ở lầu 3, xin lỗi, các cháu lớn thì sinh hoạt ở chánh điện, và các cháu nhỏ thì sinh hoạt ở lầu 3. Mấy chục Phật tử, trong đó có các nhóm Phật tử đang có mặt tại đây, tình nguyện làm thầy cô giáo và các kỹ năng sống, giá trị sống cho các cháu. Và chắc chắn là các cháu sẽ tốt hơn, thức dậy không cần với cha mẹ lây cơ thể, ăn cơm không cần cha mẹ mớm và đút, học bài không cần cha mẹ nhắc, đi tắm không cần cha mẹ kêu. Ngược lại có thái độ tình nguyện xung phong giúp cha mẹ học giỏi cho nên con ngoan, không nghiện ma túy, rượu bia, thuốc lá, game điện tử, internet, tập trung vào học để có tương lai tươi sáng. Đó là những điều rất tốt. Thì ngoài ra được đọc kinh, dạy về đạo đức, dạy về điều hay lẽ phải, dạy về chân lý, dạy về tư duy, dạy về lập nghiệp, thì các cháu sẽ có một cái hạt giống rất là tích cực để trở thành người tốt, người giỏi, người hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên nó phải cam kết việc đó, giúp cho con em mình làm Phật tử. Làm Phật tử không chưa đủ, phải đi chùa ít nhất một tuần một lần vào ngày cuối tuần, rồi nghe những bài giảng nào hay, chuyển các linh đó cho con cháu mình nghe, đọc một quyển sách nào quý có giá trị tặng lại cho con cháu mình, chứ đừng để cho nó phí phạm nằm ở trên kệ sách. Nên trong các sách do chùa Giác Ngộ, mà cụ thể là quỹ đạo Phật ngày nay phát tâm ấn tống, thì luôn luôn có thông điệp bảo vệ môi trường. Đọc sách xong rồi tặng biếu cho người khác, chuyển cho người khác đọc, chứ đừng có vứt bỏ hay để trong viện bảo tàng đặt trên kệ không ổn lắm. Bởi vì để có sách cho chúng ta đọc đó, các cây xanh phải bị cắt đi, tức là nó làm tổn thất môi trường. Mà nếu chúng ta không biết trân quý chất xám của người viết thì nó trở thành là một điều rất là vô bổ. Như vậy, việc các bạn là Phật tử gương mẫu, đi chùa mỗi tuần ít nhất một lần, thì con em chúng ta sẽ bắt chước tấm gương của cha mẹ. Vì trẻ thơ đó có thói quen bắt chước, bắt chước cái cách bập bẹ phát âm, bắt chước lời nói. Cha mẹ mà chửi tục thì con cái chửi tục, người cha là nhậu rượu thì các đứa con trai nhậu rượu, rồi là cha mẹ mà cờ bạc thì con cái đều cờ bạc theo, nó trở thành thói quen trên bản sao. Cho nên là Phật tử thuần thành thì con nghe quý vị được sự dẫn dắt sẽ trở thành Phật tử thuần thành. Mà là Phật tử thuần thành đó, thì được hiểu là gì? Có hạnh phúc và có tương lai. Vừa nhắc cặp đôi về trao tặng hạnh phúc, thì các bạn chịu khó nghe lại bài này, đọc hai quyển sách Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình cũng như là Đôi Dép, đồng thời đọc quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia để nhớ những kỹ năng sống mà Đức Phật đã dạy trong kinh rất là sâu sắc. Thì thầy tin tưởng rằng các bạn sẽ giữ được hạnh phúc hôn nhân một cách bền vững, dầu cho có khác biệt về cá tính và lối sống. Nếu biết cách đó, hài hòa điều chỉnh đó, thì chúng ta sẽ không làm lớn chuyện không quan trọng quá vấn đề lên, và cuối cùng rồi đó, chúng ta sẽ khắc phục và vượt qua được. Chúc các bạn được trăm năm hạnh phúc.